Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 12 sau phần tin tức và phần mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khát vọng hòa bình là một loại ma túy. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày về tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 14 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn làng Pesco Pennataro thuộc tỉnh Isernia, Nam Italia đến trao tặng cây thông Giáng sinh cho Ngài. Ngoài các giới chức chính quyền dân sự, còn có Đức Cha Domenico Scotti, giám mục giáo phận Trivento và cha sở địa phương. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn món quà của làng Pesco Pennataro, gồm cây thông cao 24 mét và nhiều cây thông nhỏ khác để đặt trong dinh tông tòa và các phòng hội trong Vatican. Ngài ghi nhận rằng cây thông trắng này của miền Molise cũng biểu tượng đức tin và lòng sùng mộ của dân chúng miền này qua bao thế kỷ vẫn bảo tồn kho tàng tinh thần quan trọng được biểu lộ trong nền văn hóa, nghệ thuật và các truyền thống địa phương. Đức Thánh Cha nhắc đến lời ngôn sứ Isaiah về sự xuất hiện luồng sáng lớn chiếu soi cho các dân tộc đang bước đi trong tăm tối. Thiên Chúa làm người và đến ở giữa chúng ta để phá tan bóng đêm của lầm lạc và tội lỗi, mang lại cho nhân loại ánh sáng thần linh. Ánh sáng cao cả này mà cây thông Giáng sinh là dấu hiệu và là lời nhắc nhở, không bị giảm bớt cường độ với thời gian, nhưng tiếp tục chiếu tỏa trên chúng ta và soi sáng cho mỗi người sinh ra trên trần thế, đặc biệt khi chúng ta phải tiến qua thời kỳ bất định và khó khăn. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, khi người ta tìm cách xóa bỏ danh Thiên Chúa trên các trang của lịch sử, thì hậu quả là người ta viết những dòng lệch lạc, trong đó cả những lời đẹp và cao thượng nhất cũng bị mất ý nghĩa chân thực của chúng. Chúng ta hãy nghĩ đến những từ như tự do, công ích, công lý, không ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa và tình thương của người, nơi Thiên Chúa đấng đã tỏ tôn nhan của Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Những thực tại ấy bị tùy thuộc lợi lộc phàm nhân, không theo những đòi hỏi của sự thật và trách nhiệm. Chiều hôm qua đã có nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của các chức sắc của thành Vatican và chính quyền miền Molise và làng Pesco Pennataro.
Vatican, hang đá máng cỏ năm nay tại quảng trường Thánh Phêrô do miền Basilicata, miền Nam Italia tài trợ và thực hiện. Hang đá có cảnh trí của vùng Sassidi, Matera thuộc vùng Basilicata, được trưng bày trên diện tích 150 m² ở giữa quảng trường Thánh Phêrô, cành cây tháp bút và cây thông Giáng sinh cao 25 m. Hang đá cách mặt đất 90 cm và cao từ 6 đến 8 m với hơn 100 tường đá bằng đất nung, cao từ 22 đến 28 cm. Trong cuộc họp báo sáng ngày 13 tháng 12 tại Vatican, ông Vito De Filippo, Chủ tịch miền Basilicata cho biết, phí tổn thực hiện và chuyên chở vật dụng cũng như tường của hang đá này là 90.000 euro, hầu hết cho các xí nghiệp tư nhân đài thọ vì họ muốn đề cao giá trị của miền Basilicata. Việc bố trí hang đá do Phủ Thống đốc Vatican đài thọ với khoảng 21.800 euro, tức là tiết kiệm được 180.000 euro so với quá khứ. Ông Filippo nói, chúng tôi muốn tặng Đức Thánh Cha tại giữa một quảng trường đẹp và lớn nhất thế giới này, hình ảnh một cộng đoàn đơn sơ khiêm tốn, phù hợp với một giai đoạn khó khăn của lịch sử thế giới và lịch sử của đất nước Ý này.
Vatican hôm qua 14 tháng 12, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng tới đây với chủ đề Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo giới thiệu cũng có Đức cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của Hội đồng Công lý và Hòa bình, cùng một số chức sắc khác của Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm có 3 phần. Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha nêu lý do tại sao Ngài chọn đề tài phúc cho những người xây dựng hòa bình và giải thích ý nghĩa sâu xa của mỗi phúc này cũng như của hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa và công trình của con người. Mặc dù tình trạng đáng báo động của thế giới hoàn cầu hóa với những lò căng thẳng xã hội và những hình thức xung đột bạo lực khác nhau, Đức Thánh Cha nhận thấy vẫn có những công trình hòa bình chứng tỏ ơn gọi bẩm sinh của nhân loại hướng về hòa bình và có một ước muốn hòa bình tương ứng với quyền lợi và nghĩa vụ của sự phát triển toàn diện, xã hội và cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để trở thành người xây dựng hòa bình, một điều cơ bản là chú ý tới chiều kích siêu việt, liên lý đàm thoại với Thiên Chúa và nhìn nhận mình thuộc một gia đình nhân loại duy nhất, với những liên hệ giữa con người với nhau và các tổ chức được một tinh thần cộng đồng hướng dẫn, trong đó có sự nhìn nhận quyền lợi và nghĩa vụ của nhau. Xét cho cùng, người xây dựng hòa bình theo mối phúc thật của Chúa Giê-xu chính là người tìm kiếm thiện ích của tha nhân, thiện ích trọn vẹn của linh hồn và thân xác, cũng như cộng tác vào việc thực hiện công ích của các xã hội khác nhau.
Trong phần 2, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc thực hiện công ích và hòa bình gắn liền với việc tôn trọng sự sống con người toàn diện. Một người thực sự xây dựng hòa bình và yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích, bản thân, cộng đoàn và siêu việt, sự sống sung mãn chính là tột đỉnh của hòa bình. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha viết rằng, điều quan trọng là các hệ thống pháp luật và việc thực thi công lý, nhìn nhận đặc quyền được sử dụng, nguyên tắc phản kháng lương tâm trước những luật lệ và biện pháp của chính quyền chống lại phẩm giá con người, như phá thai và làm cho chết êm dịu. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự thăng tiến thiện ích bản thân con người, trong đó có chiều kích siêu việt. Về điểm này, Ngài khẳng định rằng, ai hoạt động cho cuộc sống an bình của các dân tộc thì cũng bảo vệ tự do tôn giáo, không phải như một thứ tự do không ràng buộc và cưỡng bắt trong việc chọn lựa tôn giáo, nhưng còn là tự do làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt động giáo dục và từ thiện, hiện hữu và hành động như một tổ chức xã hội. Về việc thăng tiến chiều kích cộng đồng và thiện ích, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc có công ăn việc làm. Điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu này là phải xét lao động về phương diện luân lý đạo đức, tinh thần, và như một thiện ích cơ bản đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu và thực hiện những chính sách can đảm và mới mẻ để mọi người có công ăn việc làm.
Trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Đây cũng là đề tài được Ngài đề cập đến trong Sứ điệp Hòa bình hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha viết, đông đảo những người xây dựng hòa bình được mời gọi dấn thân thực hiện một sự giáo dục giá trị về mặt xã hội. Cần tái khám phá vai trò hàng đầu của gia đình là tế bào cơ bản của xã hội về phương diện dân số, luân lý, sư phạm, kinh tế và chính trị. Gia đình có một ơn gọi tự nhiên là thăng tiến sự sống. Vì thế, cần bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái mình và vai trò hàng đầu của cha mẹ trong việc giáo dục con cái về luân lý và tôn giáo. Cả các cộng đồng tôn giáo cũng có một nghĩa vụ rất lớn giáo dục về hòa bình. Đức Thánh Cha đề cao chức năng quan trọng của các tổ chức văn hóa, học đường và đại học trong việc đóng góp vào việc đổi mới các thành phần lãnh đạo và các tổ chức. Ngài cũng khẳng định rằng, nền sư phạm về hòa bình đòi phải có một đời sống nội tâm phong phú, cần có những điểm tham chiếu vững chắc về luân lý và có những thái độ cũng như lối sống thích hợp.
Roma, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, bác bỏ giá trị pháp lý hành động cái gọi là Hội đồng giám mục Trung Quốc bãi bỏ chức giám mục của Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá Thượng Hải. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy thuộc dòng Đông Bosco, minh định như trên, trong tuyên ngôn, bốn điểm được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Xavier nói rằng việc làm của nhà nước Bắc Kinh đối với giáo hội Công giáo hoàn toàn không có giá trị pháp lý nào. Đối với Tòa Thánh, Đức cha Mã Đại Thanh vẫn là một giáo mục phụ tá Thượng Hải. Đức Tổng giám mục giải thích rằng, trong giáo hội Công giáo, Hội đồng giáo mục không có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phê chuẩn một giáo mục, cũng như không có quyền cách chức hoặc ra hình phạt cho giáo mục nào. Thẩm quyền này thuộc Tòa Thánh. Điều đáng nói hơn nữa, đó là tổ chức mệnh danh là Hội đồng giáo mục Công giáo Trung Quốc không biết rõ mình không được Tòa Thánh nhìn nhận. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy ca ngợi lòng trung thành của Đức cha Mã Đại Thanh đối với giáo hội và lòng yêu mến chân thành đối với tổ quốc. Hành động bất công của nhà nước Trung Quốc càng là điều gây đau thương hơn nữa, vì nó làm thương tổn tình hiệp thông và kỷ luật đối với giáo hội Công giáo. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Mã Đại Thanh và những người đang sống trong tình trạng tương tự tại Trung Quốc.
Uganda, trong những ngày này, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm Uganda nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm đức tin được các nhà thừa sai dòng thánh Komboni mang đến giáo phận Arua, miền Bắc nước này. Chương trình cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Filoni rất dày chặt. Sáng thứ Năm 13 tháng 12 vừa qua, Ngài chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Arua dành cho giáo dân và các giáo lý viên. Vào buổi chiều là cuộc viếng thăm trung tâm truyền thông của giáo phận và buổi đọc kinh chiều với các nữ tu tại đan viện Chúa Ba Ngôi. Thứ Sáu 14 tháng 12 hôm qua, Đức Hồng Y Filoni cử hành thánh lễ cho các linh mục và tu sĩ tại tiểu vương cung thánh đường Lodonga, rồi sau đó thăm viếng giáo hạt Moyo thuộc giáo phận Arua. Thứ Bảy hôm nay 15 tháng 12, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gặp gỡ các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Uganda, và ngày mai Chủ nhật 16 tháng 12, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể và tuyên đọc sứ điệp kết thúc các nghi lễ mừng kỷ niệm 100 năm Hồng Ân Đức Tin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đám đông hỏi ông rằng, chúng tôi phải làm gì đây? Ông trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông, thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Messia? Ông Gioan trả lời mọi người rằng, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa và loan báo tin mừng cho họ.
Bài tin mừng hôm nay do An mời gọi chúng ta sám hối. Sám hối luôn khởi đi từ một cái nhìn sửng sốt, cái nhìn bàng hoàng, nhìn cay đắng và chua chót về những thất bại trong hạnh phúc, những đổ vỡ trong tương quan, những ngổn ngang trong hoài bão và ước vọng. Sám hối choáng xuống trên ta nắm đấm của tuyệt vọng, khiến ta phải lảo đảo, té nhào. Nhưng chính cái choáng váng ấy là khiến kẻ say xưa tối ngày được giả men đời và bừng tỉnh. Một sự bừng tỉnh tràn đầy hy vọng của một bắt đầu mới. Tôi phải làm gì? Và đó cũng chính là lời trăn trở của dân chúng vang vọng nơi bài tin mừng hôm nay. Mọi người đều ước ao xây dựng một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình. Thánh Gioan Thầy Giả là tiếng hô trong hoang địa, là nhạc dạo đầu mở lối cho một thần khúc được tấu lên. Lời giải đáp của ông đối với thao thức của dân chúng: chúng tôi phải làm gì? Thật cụ thể, gần gũi nhưng cũng vô cùng khiêm tốn. Gọi là gần gũi, cụ thể vì đó chính là luật trong lương tâm, vốn được ghi khắc trong tâm hồn của mọi người. Hãy làm điều lành và xa tránh điều xấu xa. Nhưng lời cũng rất khiêm tốn, vì Thánh Gioan Thầy Giả nhận thức rõ ràng rằng đó chỉ mới là hành vi sám hối trong nước, chứ chưa phải trong thần khí Thiên Chúa. Sám hối trong nước thôi thúc ta phải làm một điều gì đó, còn sám hối trong thần khí là mời gọi ta lắng sâu vào cốt lõi của việc làm. Làm như thế nào? Sám hối trong nước nhấn mạnh đến việc thưởng phạt, cho nên số lượng là thiết yếu, càng làm nhiều việc thiện thì càng tốt. Sám hối như thế hướng chúng ta đến việc xây dựng cuộc đời mình theo chiều ngang, theo chiều hướng tích lũy. Và từ căn bản, đấy không khác gì hơn là khuôn mẫu của người tôi tớ, vốn luôn cảm thấy thiếu thốn và sợ hãi trước ông chủ của mình. Vượt lên trên, sám hối trong thần khí thì lại hướng chúng ta đến xây dựng cuộc đời mình theo chiều dọc, theo chiều sâu và phẩm chất, tức từ nền tảng là theo khuôn mẫu của con người, luôn tràn đầy, sung mãn và tự do yêu mến trong từng công việc. Quả thật, loay hay hết việc này đến việc nọ, đôi lúc chỉ khoét sâu vào nỗi trống rỗng trong tâm hồn ta. Ta làm việc thiền trong câu có, khó chịu, mệt mỏi, thậm chí có thể là ghen tị và cấu xé lẫn nhau. Trái lại, việc làm một khi được ý thức nhiều hơn ở chiều sâu, tôi làm công việc này với thái độ nào, tâm tình nào, sức sống nào, với hy vọng nào, thì thiết nghĩ những công việc này không chỉ hoàn tất ở bệnh viện vật chất mà còn ở bệnh viện tinh thần và tâm linh nữa. Chúng ta làm gì không quan trọng cho bằng chúng ta là ai, ngang qua những công việc của mình. Lạy Chúa, con cần Chúa theo chiều dọc, chiều sâu của lòng con. Chính nơi chiều sâu tận cùng ấy, như Thánh Âu Tinh mô tả, sâu hơn chiều sâu của chính con gặp gỡ được Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của đời con. Vâng, con biết con cần Chúa hơn cả việc hiểu và cảm nghiệm rằng con cần Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Tổ chức Du lịch Thế giới gọi tắt là OMT cho biết là mặc dù tình hình khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, số người đi du lịch đã tăng 4% trong năm 2012 và vượt lên trên con số 1 tỷ người. Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới ông Taleb Rifai vừa cho biết như trên hôm ngày 12 tháng 12 vừa qua tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Theo sự phân tích của ông, nhu cầu du lịch vượt lên trên các cuộc khủng hoảng kinh tế. Á Châu và Mỹ Châu Latin là hai lục địa có nhiều người du lịch nhất, tăng hơn 5%, Âu Châu chỉ tăng 3%. Hôm thứ Năm ngày 13 tháng 12, Tổ chức Du lịch Thế giới đã mừng người du khách, du lịch biểu tượng thứ 1 tỷ. Điều này có nghĩa là cứ 6 người trên chân trên thế giới có một người đi du lịch trong năm nay. Và nếu kể cả các chuyến du lịch nội địa, thì mỗi người dân trên thế giới làm một chuyến du lịch trong năm nay. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử con số người đi du lịch cao lên đến thế, vượt quá hạn định 1 tỷ người. Theo ông Rifai, nhu cầu du lịch mạnh hơn là cuộc khủng hoảng kinh tế. Con người ngày nay cần tiếp xúc trực tiếp và hiểu biết tha nhân hơn, muốn gặp gỡ tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, chứ không còn giới hạn ở Âu Châu hay các nước giàu mà thôi. Vì thế, họ dành thời gian và tiền bạc để đi du lịch, mặc dù có thể là với các ngân khoản ít hơn. Các thống kê của tổ chức OMT cho thấy, số người đi du lịch giảm nhiều hồi năm 2009, giảm 3,8%, nhưng rồi lại gia tăng ngay từ năm sau đó, năm 2010. Chiều hướng gia tăng này tiếp tục trong hai năm gần đây, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhật Bản cũng đã hồi phục số khách du lịch bị mất trong năm 2011 vì thiên tai động đất và sóng thần. Người đi du lịch Phi Châu cũng gia tăng trong năm nay. Theo OMT, chỉ có vùng Cần Đông và Trung Đông là giảm sút người đi du lịch mà thôi vì tình hình xung đột tại đây. Trong tương lai, con số người đi du lịch dự định tăng lên 1,8 tỷ người trong năm 2030, tức gia tăng 3,3% mỗi năm. Theo ông G5, đại di tăng này đi song song đôi với việc gia tăng sự lo âu đối với một đà phát triển có thể chịu đựng được. Thế giới phải làm sao để có thể giáo dục người đi du lịch biết bảo vệ môi sinh trong khi đi từ nơi này đến nơi khác? Ông nói, bạn cứ tưởng tượng 1 tỷ người quyết định không đòi khách sạn thay hay giặt khăn tắm, khăn lau mỗi ngày. Đây là một cử chỉ thật nhỏ nhặt, nhưng một khi hàng triệu người đều làm như vậy, thì sẽ có hiệu quả biết là chừng nào, bao nhiêu chất bột giặt hóa học sẽ được tiết kiệm, sẽ không làm ô nhiễm trên trái đất, bao nhiêu nước dùng sẽ không bị phí phạm. Tổ chức Du lịch Thế giới là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc và hiện có trụ sở chính tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.
Ngày 12 tháng 12 vừa qua, kết quả của một cuộc nghiên cứu do Đại học bang Ohio thực hiện đã được đăng trên báo Journal of Experimental Social Psychology, chuyên về tâm lý xã hội. Theo đó, chơi các trò chơi điện tử bạo lực lâu giờ làm cho người chơi bị biến thái tâm thần, trở nên giận dữ và dễ có thái độ bạo lực hơn. Cuộc nghiên cứu này đã được thực hiện trên 70 sinh viên đại học. Người ta cho các sinh viên này biết là họ tham dự vào cuộc nghiên cứu kéo dài 3 ngày về ảnh hưởng của ánh sáng phát xuất từ các trò chơi điện tử trên hệ thống thị giác. Trên thực tế, thí nghiệm này nhắm vào mục đích khảo sát phản ứng của họ khi chơi các trò chơi điện tử đầy bạo lực lâu giờ hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Một trong những chuyên viên tác giả cuộc nghiên cứu nói trên, giáo sư Brad Bushman, nhận định, chơi các trò chơi điện tử cũng có thể so sánh như hút thuốc lá. Chỉ một điếu mà thôi thì không hại gì mấy, nhưng hút từ năm này sang tháng khác thì sẽ gia tăng gấp bội khả năng bị bệnh ung thư. Cũng thế, chơi các trò chơi điện tử bạo lực một lần thì có thể làm cho người chơi dễ nổi giận trong một thời gian ngắn, nhưng chơi lâu dài có thể làm biến thái hoàn toàn tâm thần của người chơi. Phản ứng của họ trở nên đầy bạo lực dồn ép hơn. Giáo sư kết luận, những người chơi các trò chơi bạo lực có thể nhìn thế giới như một địa điểm đầy bạo lực và phản ứng cách tùy thuộc.
Trong một báo cáo công bố ngày thứ Năm 13 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra rất lo âu trước tệ nạn buôn bán trẻ em gia tăng mạnh trên thế giới, và hiện nay chiếm 27% tổng số các trường hợp buôn người. 2/3 trong số này là trẻ em nữ hay thiếu nữ dưới 18 tuổi. Báo cáo do Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và nạn tội phạm soạn thảo dựa trên các số thống kê do 132 quốc gia cung cấp trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2010. Theo đó, phần lớn các tệ nạn buôn bán người của những dịch vụ buôn người là phụ nữ, chiếm từ 55 đến 60% tổng số nạn nhân được khám phá trên toàn thế giới. Về mặt tuổi tác, thì có nhiều khác biệt tùy theo vùng. Tại Phi Châu và Trung Đông, 68% tổng số nạn nhân buôn bán là trẻ em vị thành niên. Ở Đông Nam Á Châu, trẻ em chiếm 39%, còn tại Mỹ Châu có 27%, Âu Châu và Trung Á là 16%. Tổng Giám đốc Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và tội phạm, ông Yuri Fedotov viết, nạn buôn người đang đòi hỏi chúng ta một câu trả lời mạnh mẽ, đặt nền tảng trên sự tương trợ và bảo vệ các nạn nhân.
Trong số rất nhiều tin tức của thế giới trong tuần qua, có tin về hai vụ cướp tại hai nơi cách nhau thật xa và có những hoàn cảnh thật khác nhau. Vụ thứ nhất xảy ra ở Hoa Kỳ hôm Chủ nhật 9 tháng 12 vừa qua và đã làm dư luận tại đây rúng động khi hay tin hai chú bé 7 và 11 tuổi đã mang súng đi cướp. Sự việc diễn ra tại Portland, bang Oregon. Sáng Chủ nhật 9 tháng 12, tại bãi đậu xe của một nhà thờ nằm về mạn Tây Nam Portland, cô Amy Garrett, 22 tuổi, đang ngồi trong xe chờ bố mẹ tan lễ ra về, đã bị hai chú bé này tiến lại gần, chửi rủa và ra lệnh cho cô xuống xe. Hai chú bé nói là có súng, nhưng Ami không tin vì chúng quá nhỏ. Thế rồi một chú tiến lại gần hơn, rút súng chĩa vào đầu cô. Ami hốt hoảng và phản ứng lại bằng cách rồ máy lùi xe định chạy đi, trong khi chú bé kia giơ súng nhắm. Rất may là đúng lúc ấy một xe cảnh sát tuần tiễu đến nơi và can thiệp bắt hai chú bé này ngay. Nhưng sau đó hai chú bé đã được trả về gia đình vì luật pháp hiện hành ở Oregon không cho phép bắt trẻ em dưới 12 tuổi. Cuộc điều tra vẫn được tiến hành để xem hai chú bé này lấy khẩu súng từ đâu. Ông Peter Simpson, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Portland cho biết là chưa bao giờ nghe hay thấy một chú bé 7 tuổi dính líu vào một vụ cướp như thế này cả. Cây súng có đạn đã lên nòng và cậu bé 11 tuổi kia sẵn sàng bắn chứ không phải là chuyện đùa. Vụ cướp thứ hai xảy ra tại Bologna, Trung Bắc Italia hôm 11 tháng 12. Một phụ nữ 60 tuổi vào siêu thị, giơ súng và đưa tờ giấy có ghi hàng chữ bảo người thu ngân phải nộp tiền. Người này đã nộp trọn số tiền trong máy, nhưng một nhân viên khác đã bấm nút báo động. Khi cảnh sát ập đến nơi, bà già ăn cướp vừa ra khỏi siêu thị. Bà bị bắt và khai rằng phải đi cướp vì mắc nợ quá nhiều. Bà chỉ có tiền hưu dưỡng tối thiểu để sống và lại mang tật nghiện cờ bạc. Một cuộc điều tra công bố hôm 11 tháng 12 này đã cho biết rằng tại Italia có khoảng 700.000 người mang tật nghiện cờ bạc, trong đó có khoảng 300.000 nghiện nặng. Cuộc điều tra đã do Bộ Sức khỏe thực hiện. Hiện nay có hàng chục ngàn người đang được điều trị về bệnh nghiện cờ bạc, khoảng 80% thuộc nam giới. Một nạn nghiện ngập khác nữa cũng làm Italia lo âu, đó là nạn nghiện rượu. Cuộc điều tra nói trên cũng nhấn mạnh rằng có đến 1.300.000 người trẻ Italia ở trong lớp tuổi 11 đến 25 bị đe dọa nghiện rượu, nhất là uống rượu ngoài bữa ăn hay uống cho đến say bí tỉ. Ngoài ra, còn có 3 triệu người lớn uống rượu quá độ. Trong số các tình trạng nghiện ngập, cũng phải nói đến nạn nghiện ma túy với khoảng trên 177.000 nạn nhân đang được điều trị.
Từ Geneva bên Thụy Sĩ, một lời báo động đã được tung ra trước nguy hại đến từ các loại thuốc giả. Theo một cuộc điều tra do Học viện Đại học London bên Anh Quốc và Học viện Dược khoa đồng thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Dược phẩm Thế giới, các vụ buôn bán thuốc giả chiếm khoảng 1% các dịch vụ buôn bán thuốc men trên toàn thế giới. Riêng đối với các loại thuốc đặc biệt chẳng hạn như thuốc chống sốt rét, tỷ lệ này có thể lên đến 15-50% tại các nước Á Châu và Phi Châu. Tại các nước phát triển, nguy hiểm mua loại phải thuốc giả đất thịnh hành ngang qua các hệ thống bán thuốc qua mạng Internet. Tuy nhiên, cuộc điều tra này không đưa ra được những câu trả lời cho nhiều vấn nạn, chẳng hạn như không ai có được những con số người chết hay bị mang thương tật suốt đời vì uống phải thuốc giả. Cuộc điều tra này chỉ đưa ra những con số thu thập được từ một số vùng, chẳng hạn như 40% trường hợp thuốc giả được phát giác ở Á Châu, 16% ở Mỹ Châu Latin và 15% ở Âu Châu và 10% ở Bắc Mỹ. Người ta hy vọng rằng trong tương lai, các tổ chức quốc tế như Sức khỏe Thế giới OMF sẽ dành nhiều tài nguyên hơn để theo dõi hiện tượng này. Cuộc điều tra nói trên cũng chào mừng những tiến bộ lớn trong lĩnh vực chống thuốc men giả tạo mà Trung Quốc đã thực hiện. Mặc dù rằng các cuộc điều tra trước đây cho thấy nguồn gốc của thuốc giả thường được phát sinh tại Trung Quốc.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Khát vọng quyền bính là một loại ma túy.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ hơn 2 tuần qua, thủ đô Cairo và nhiều thành phố lớn của Ai Cập đã lại chứng kiến tình trạng căng thẳng vì các cuộc biểu tình rầm rộ chống và vò Tổng thống Mohamed Morsi và đường lối chính trị độc tài của ông. Vừa mới tại vị chưa được bao lâu, Tổng thống tân cử Morsi đã tìm cách nới rộng quyền hành của mình trái với hiến pháp và tinh thần dân chủ. Ngày 22 tháng 11, ông đã ban hành sắc lệnh thâu tóm mọi quyền hành trong tay. Đồng thời ông lợi dụng tình trạng đa số dân biểu quốc hội thuộc đảng các anh em Hồi giáo, đốc thúc quốc hội thông qua văn bản tân hiến pháp, lấy luật Sharia của Hồi giáo làm nền tảng và điểm quy chiếu cho mọi luật lệ của cuộc sống xã hội, và quyết định cho trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 12. Ông Morsi cũng lợi dụng tình hình lộn xộn, kiểm soát Ngân hàng Trung ương Ai Cập và tự lấy quyền chỉ định 9 thành viên mới của Ủy ban điều hành, trái với luật lệ hiện hành có từ năm 2003, hạn chế quyền của nhà nước đối với Ngân hàng Trung ương. Đó đã là các lý do chính khiến cho hàng trăm ngàn người dân Ai Cập, gồm các tín hữu Hồi giáo cũng như Kitô, phụ nữ và giới lãnh đạo tôn giáo, ồ ạt xuống đường biểu tình tại quảng trường Tahrir trong thủ đô Cairo, cũng như trong nhiều thành phố lớn khác trên toàn nước Ai Cập. Các nhóm chống yêu cầu Tổng thống thu hồi sắc lệnh và sửa đổi văn bản tân hiến pháp, đồng thời phản đối chính sách độc tài mới của Tổng thống Mohamed Morsi và đảng các anh em Hồi giáo cầm quyền. Ông El Baradei, lãnh tụ đảng đối lập, định nghĩa các quyết định của Tổng thống Morsi là một cuộc đảo chánh chống lại nền dân chủ và phản bội các ước vọng dân chủ của nhân dân Ai Cập. Nhiều trụ sở của đảng các anh em Hồi giáo đã bị đốt phá, và các vụ xung đột giữa các đoàn biểu tình phò và chống đã khiến cho nhiều người chết và hàng chục người bị thương. Trước tình hình nóng bỏng trong nước, Tổng thống Morsi đã cho quân đội toàn quyền hành xử. Ngày 11 tháng 12, Đảng các anh em Hồi giáo tổ chức hai cuộc biểu tình, quy tụ các nhóm và đảng phái Hồi tại đền thờ Rabaa, Al-Dawiya và Al-Rasdan. Các cuộc biểu tình phò chính phủ khác được tổ chức tại miền Ai Cập Thượng, ở Wadi Gedid, Assiut, Sohak, Kena, Luxor và Aswan. Trong khi sáu cuộc biểu tình của các đảng phái và các nhóm đối lập diễn ra tại quảng trường Tahrir và trước dinh tổng thống, cách xa các nhóm phò chính quyền 3 cây số. Các đoàn người biểu tình đã tràn tới trước dinh tổng thống, yêu cầu thu hồi sắc lệnh, hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý và hiến pháp, vì nó đã do đảng các anh em Hồi giáo biên soạn mà không chú ý đến các đòi hỏi của người dân. Bầu khí có lúc đã căng thẳng đến độ tổng thống đã phải rút lui khỏi dinh. Trước sự phẫn nộ gia tăng và khí thế quyết liệt của các lực lượng đối lập, cuối cùng Tổng thống Morsi đã phải nhượng bộ, hứa thu hồi sắc lệnh và kêu gọi đối thoại, nhưng vẫn duy trì cuộc trưng cầu dân ý. Linh mục Samir Khalil Samir, dòng tên, cho biết luật Sharia đã được thành lập trong nhiều hình thái khác nhau, ít nhất là trong 4 trường phái Sunnit và 1 trường phái Shiit trong các thế kỷ thứ 9 và thứ 10, dựa trên vài câu trong kinh Koran, nhưng không luôn luôn đúng như vậy. Chẳng hạn luật Sharia nói, người bỏ đạo phải bị giết, ai đã là tín hữu Hồi mà bỏ Hồi giáo để theo một tôn giáo khác, hay để trở thành người vô thần và tuyên bố mình là như vậy thì phải bị giết. Đây là điều không hề có trong kinh Koran. Và vì thế một cách rất chính đáng, cả các tín hữu Hồi cũng rất thường khước từ luật Sharia, bởi vì nó không tương ứng với nền văn hóa hiện nay của người Hồi, mà tương ứng với nền văn minh thời Trung Cổ. Trong đó luật Sharia đã được soạn thảo không đúng với mạc khải của Hồi giáo. Ông Assam, nhà báo, cho biết các đảng phái Hồi và các nhóm phò Tổng thống Morsi không đại diện cho đa số dân Ai Cập. Họ đang mất ảnh hưởng vì không thể đối đầu với hàng chục triệu người cương quyết bảo vệ nền dân chủ. Theo ông, tình hình hiện nay rất căng thẳng và có thể có các biến chuyển không thể lường trước được. Cung cách hành xử của Tổng thống Morsi và đảng các anh em Hồi giáo đã không chỉ gây ra các thiệt hại chính trị, chia rẽ giữa người dân Ai Cập, khiến cho họ chống đối nhau, mà còn khiến cho bầu khí xã hội trở thành đồi tệ hơn trước viễn tượng Hồi giáo hóa xã hội, và cũng làm cho tình hình kinh tế vốn đã yếu kém lại càng suy yếu hơn nữa. Thế mới biết khát vọng quyền bính là một loại ma túy, có thể khiến cho hàng lãnh đạo chính trị trở thành tê liệt, mù lòa, chỉ còn nghĩ tới việc củng cố các quyền và lợi lộc của cá nhân, phe nhóm và đảng phái của mình, mà quên đi thiện ích và hạnh phúc của người dân và đất nước.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
tàn khô. Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì thân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Hạt mưa cho anh ngủ mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Chốn gian trần hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân kia bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn làng Pesco Pennataro thuộc tỉnh Isernia, Nam Italia đến trao tặng cây thông Giáng sinh cho ngài. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới sắp tới với chủ đề Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Roma, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, bác bỏ giá trị pháp lý hành động của cái gọi là Hội đồng giám mục Trung Quốc bãi chức giám mục của Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá Thượng Hải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 12.035 kilosic, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosic, tức là 25m34, và 15.490 kilosic, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.